Hơi thở thánh thần, Trà Lê Quang Huy, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa anh chị em, hồi bé, trong cái cách dạy giáo lý của chúng ta, làm cho chúng ta bị định kiến nhiều cái nó sai. Và những cái sai ấy, nó tưởng là nó vô hại, nhưng mà không ngờ nó có hại lắm. Ví dụ như chúng ta vẫn quen dùng biểu tượng của Chúa Thánh Thần là con chim bồ câu. Cái đó là dựa trên một đoạn kinh thánh nói là khi Chúa Giêsu được thanh tẩy trong sông Giô-đan thì có tiếng từ trời và xuất hiện có một hình dạng giống như con chim đậu ở trên. Thế là người ta bảo Chúa Thánh Thần là chim bồ câu. Nên bây giờ cứ muốn diễn tả Chúa Thánh Thần là ta lấy con chim bồ câu ra. Người ta bảo nó là biểu tượng của hòa bình. Thưa anh chị em, nó ghen tức, nó đánh nhau ghê gớm lắm, con chim bồ câu á. Mà nó là một loài chim rất là hèn, rất là nhát, đói không bay, nắng không bay, mưa không bay, mệt không bay. Ta lại dùng nó cánh chim bồ câu để đem hòa bình. Nên ta ngộ nhận Chúa Thánh Thần là con chim bồ câu. Làm sao mà Chúa Thánh Thần lại là con chim bồ câu được? Rồi còn thêm một chi tiết nữa, trong bài chúng ta nghe bài xích sách công vụ tông đồ là lạy lễ lũ tuần thì xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống chân từng người một. Người ta lại bảo Chúa Thánh Thần là lửa. Cái đó đi truyền giáo kẹt lắm. Tại vì cháy rừng hoài à, chẳng lẽ Chúa Thánh Thần đi đốt rừng? Rồi cháy nổ chiến tranh, chẳng lẽ Chúa Thánh Thần lại là thần chiến tranh? Nên cũng không ổn nữa anh chị em. Ta nói về Chúa Thánh Thần mà không diễn tả được Chúa Thánh Thần là sự sống nữa, mà toàn là những cái chim bồ câu với lại lửa thế này thế kia, nó sai lạc đi. Chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ ba câu mà nằm ba ý nằm trong một câu thôi. Ý thứ nhất, bình an cho anh em. Ý thứ hai, như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Câu thứ ba, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Ba ý nằm trong có một câu. Nên cái trao bình an đó, là ta phải hiểu trước đó có một cái câu người các môn đệ đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Cũng không khác gì nói với tất cả chúng ta khi ấy, cái đám đông dân chúng đang ngồi trong nhà thờ này cũng đóng kín cửa lòng mình lại, bởi vì sợ thế gian, sợ bắt bớ, sợ vật giá leo thang, sợ tai nạn, sợ ăn nhầm thuốc độc, sợ về nhà bị chồng uống rượu nó đánh cho, sợ là vào nhà thương thì nhà bác sĩ không chăm sóc đàng hoàng tử tế, phải đóng tiền, không có đóng tiền là nằm đó chờ chết. Nên ta có quá nhiều nỗi sợ bủa vây. Nên một cách nào đó Chúa Giêsu cũng đến và nói với anh chị em chúng ta ngày hôm nay này, chứ không phải chỉ nói với dân các môn đệ ngày xưa vì sợ dân Do Thái đâu, mà Ngài cũng nói các bạn đừng sợ, bình an cho các bạn. Đó là một lời giải thoát cái đã. Có một sự bất an làm cho chúng ta tê liệt, là một nỗi sợ hãi làm cho chúng ta co rúm lại, và Chúa đến giải thoát chúng ta cái đã. Rồi sau đó, ngay sau đó, Ngài sẽ trao cho chúng ta một trách nhiệm. Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai nha. Một cách nào đó chúng ta trở thành Giêsu, hiện thân của Chúa Giêsu giữa cuộc đời hôm nay. Chúa Cha đã sai thầy đến giữa anh em, bây giờ đến phiên thầy, thầy cũng sai anh em đến giữa mọi người. Và này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Anh chị em nhớ tuần trước chúng ta đã chia sẻ với nhau, các môn đệ khi tiễn Chúa Giêsu bay lên trời thì không phải là Chúa Giêsu ra đi rồi để các môn đệ lại chơi vơi, anh nào làm được thì về báo cáo Chúa thưởng, anh nào không được thì Chúa phạt. Không có. Chúa giao nhiệm vụ xong rồi Chúa bảo này đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và các môn đệ xác tín rằng có Chúa ở cùng hoạt động với các ông, dùng những điềm tiên dấu lạ để xác nhận lời rao giảng của các ông. Vậy không khác gì chúng ta trở thành những Giêsu của ngày hôm nay. Mà quả thật như vậy, anh chị em được đặt tên là gì? Là Kitô hữu, Giêsu hữu, là người của Chúa Giêsu, là người thuộc về Chúa Kitô, là Kitô giữa cuộc đời ngày hôm nay. Có khoảng thời gian nhiều thế kỷ trước, nền thần học mới nói đến một cái khái niệm là chúng ta hãy trở thành một Kitô khác, tiếng Latin gọi là Antechristus. Tôi cũng thấy nó hay hay, thế là tôi giảng ở nhà thờ này lâu, cách đây khoảng 10 năm, thì có một thầy giáo là tiến sĩ Triết, thầy Nguyễn Ngọc Lan, ngày xưa là một ông tu dòng Chúa Cứu Thế rồi xuất ra lấy vợ, đi theo cách mạng, xong rồi về sau mới vỡ mộng, rồi mới quay sổ về sám hối. Rồi bây giờ thầy chết rồi, thầy là giáo sư Triết, thầy là tiến sĩ Triết ở Sorbonne, là giáo sư Triết dạy môn tôi khi tôi bắt đầu vào nhà dòng. Nên không ngờ trong thánh lễ ấy, thầy Nguyễn Ngọc Lan nghe được bài giảng của tôi về, thầy viết cho tôi một cái mail, thầy góp ý để sửa cho tôi, để nói không có bao giờ mà có một Đức Kitô khác, có một Đức Kitô duy nhất thôi, không có vớ vẩn nào Đức Kitô khác nào nữa, không có Antichristus mà là Ipse Christus. Mỗi một người chúng ta trở nên giống như Chúa Kitô, trở thành hiện thân của Đức Kitô là chính Đức Kitô. Tiếng Latin Ipse là chính Đức Kitô. Anh chị em có sợ không? Nghe sợ không? Chúng ta một cách nào đó lãnh nhận Thánh Thần, lãnh nhận sứ vụ như Chúa Cha đã sai thầy, thế nào thầy cũng sai anh em, sai cái chị này này, sai cái cô kia này, sai cái ông kia này, sai cái chị có bầu này này, sai một bạn trẻ này này, sai anh chị em trong ca đoàn này, sai mấy cái người ngoài sân đằng kia, sai mấy cái người ngồi trong nhà, sai một bà cụ già này, thấy có cái chị nào ngay đây hay ngồi xe lăn ở đây này, xe lắc ở đây này. Sai luôn cả những người khuyết tật, sai cả những người đang nằm ở trên giường bệnh hấp hối. Chúa sao? Chúa sai chúng ta và trao cho chúng ta một sứ vụ để chúng ta làm giống như Chúa, làm việc của Chúa, đến mức mà Thánh Phaolô nói không còn là tôi sống nữa mà là chính Đức Giêsu Ngài sống ở trong tôi. Không phải là ta hỗn hào mà ta bảo ta trở thành Giêsu, không, ta làm sao mà thành Giêsu được, nhưng mà là một sự hiện thân của Giêsu. Chúa trao cho chúng ta cái khả năng, cái quyền năng như Chúa Cha sai thầy cũng sai anh em, trao cho chúng ta một trách nhiệm. Rồi hình như cảm thấy là các môn đệ lúc đó ngơ ngác, hình như chúng ta ngày hôm nay nghe đến đó cũng ngơ ngác, ai nghe cũng sợ, trời ơi trách nhiệm lớn quá, làm sao mà tôi trở thành hiện thân của Giêsu được, tôi là một bà nội trợ tầm thường, tôi là một bạn trẻ còn nhiều khuyết điểm, tôi là một người đàn ông vẫn còn say sưa rượu chè, tôi đi lễ như thế này là may lắm. Có người đi lễ xong lên chào tôi, người mùi sặc sụa rượu, thế là tôi ghét cái vụ uống rượu lắm, nên tôi hơi nóng lên một tí, tôi nói là sao đi lễ rồi mà còn uống rượu. Anh ta đã bảo dạ thưa cha, con phải uống rượu con mới lấy can đảm con đi lễ được. Anh ta nói thật ấy, anh nói thật là nguyên một cái điều đó, cái sai lỗi đó của anh ấy là một sai lỗi dễ thương. Anh uống rượu không phải để nằm dài đó ở nhà chửi với đập phá đồ đạc, nhưng mà anh uống rượu để cố gắng can đảm đi lễ. Tại sao vậy? Bởi vì anh mặc cảm, bởi vì anh cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy không xứng đáng. Nhưng mà anh dự một lễ xong, anh nghe bài giảng xong, anh chạy lên để gặp tôi ở ngoài sân rồi này, và thưa cha, con cảm ơn cha, con tưởng hôm nay con đi nhậu rồi là thôi, không có một cái gì là thúc bách con phải kéo đến nhà thờ, rồi con thấy mặc cảm quá, con đã lỡ là người tội lỗi uống rượu, con hớp thêm một hớp rượu nữa, con lấy can đảm đi lễ. Hay là mỗi một bạn xì ke hồi đó nó gặp tôi bên nhà dòng, thế là tôi nói chuyện, lúc xin gặp tôi hỏi, thế bạn cái chơi cái liều xì ke cuối cùng gần đây nhất lúc nào? Dạ mới hồi nãy 15 phút cha. Nào sao mà lại như vậy? Dạ thưa, con phải chích mũi con mới lấy can đảm để vô đến để xin với cha cho con quỳ gối xuống lãnh nhận ơn tha thứ. Thế tôi hỏi, thế sau khi lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa rồi, bạn có bỏ được xì ke không? Bạn có thôi không xì ke? Thưa chắc có chứ, con sẽ cố gắng tối đa, từ đây về sau con không chích xì ke nữa mà con chích lời Chúa vào trong máu của con. Bạn ấy nói nó sợ không? Bạn ấy đã nói và làm thật. Tôi gửi bạn ấy vào trong nhóm ve chai, không biết hôm nay ngồi đây có bạn ve chai không. Bạn đó đã sống với nhóm ve chai, cũng cố gắng lắm, cũng đi với các nhóm sinh viên của tôi, là nó yêu thầm một cái cô ở trong sinh viên, cái cô sinh viên hết hồn. Nhưng mà sau đó thằng bé nó đã chết vì sida, mà nó chết trong bình an. Tôi làm lễ xong ra thì bà mẹ đón tôi ngay cái phòng áo này, thế cha thằng con cha nhớ nó không? À nhớ. Sao rồi? Dạ nó chết rồi cha, mà con tạ ơn Chúa nó chết trong bình an, nó chết trong Chúa. Nếu vậy thì thưa anh chị em, chúng ta được ơn Chúa lạ lùng lắm, Chúa trao cho ta cái sứ vụ xong ta cảm thấy chết rồi, làm sao mà tôi có thể gánh vác được cái trách nhiệm này. Thì ngay sau đó tin mừng nói Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và nói anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Chúng ta hồi nãy chúng ta đã nói bỏ cái khái niệm Chúa Thánh Thần là con chim bồ câu đi. Chẳng lẽ đi ăn thịt à, đi ăn bồ câu quay, bồ câu luộc, ta nói là ta đi ăn Chúa Thánh Thần. Bỏ cái khái niệm ra đi, vớ vẩn. Thì khái niệm Chúa Thánh Thần là lửa thì cũng có lúc lửa là tốt đấy, lửa là soi sáng đấy, là thế này thế kia đấy. Nhưng mà khái niệm lửa đối với nhiều anh em không công giáo nó ghê lắm. Thôi cũng bỏ đi, Chúa Thánh Thần không phải là lửa đâu. Chúa Thánh Thần chỉ đến như dưới hình những cái lưỡi, giống như lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi người, chứ không phải là Chúa Thánh Thần là lửa. Nhưng mà có cái chi tiết này, Chúa Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo hãy nhận lấy Thánh Thần. Một cách nào đó Chúa Giêsu đang thổi cái sự sống của Chúa, thổi cái khí, cái dưỡng khí của Chúa, cái mà chúng ta vẫn gọi là oxygen đó, mà ta dịch nó là dưỡng khí đó. Dưỡng khí là cái khí nuôi chúng ta, cái khí làm cho chúng ta được sống. Hay quá. Một cách nào đó ta có thể nói Chúa Thánh Thần là hơi thở. Tiếng Do Thái Ruach là hơi thở, là sinh khí. Chúa Thánh Thần có thể tạm được dùng là Chúa Thánh Thần là hơi thở, bởi vì ngắt hơi thở một cái chúng ta chết liền. Ruach, tiếng Do Thái để nói là hơi thở. Cái mà Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã thổi vào con người sự sống qua cái biểu tượng là ông Adam nặn bằng đất, xong ra là cục đất bất động. Thiên Chúa thổi cho cái sự sống của Thiên Chúa vào trong cái con người bùn đất đó, thì làm cho con người bùn đất ấy có sự sống. Đó là một ngôn ngữ biểu tượng. Thì một cách nào đó ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang thổi vào trong chúng ta, và Chúa Thánh Thần trở thành một luồng gió. Chúa Thánh Thần không phải là gió, nhưng mà Chúa Thánh Thần đến như cơn gió. Khi người ta phỏng vấn, khi người ta thắc mắc với Đức Giáo Hoàng John 23 là tại sao Ngài lại triệu tập công đồng Vatican II để làm gì? Năm 1962 ấy, thì Ngài đang đứng ở trong căn phòng, Ngài bước tới, Ngài mở tung cánh cửa sổ của căn phòng Ngài, gió bên Ngài ùa vào, Ngài bảo đấy. Ngài không trả lời thêm mà người ta hiểu. Vậy là công đồng Vatican II được mở ra như là một cánh cửa mở toang để Chúa Thánh Thần tràn vào trong hội thánh, như là một cơn gió thổi tung tất cả những cái gì là bẩn thỉu, những cái gì là rác rưởi, những cái gì là xấu xa, những cái gì là cả chớm, thổi tung hết. Vậy thì chúng ta cũng có quyền xin với Chúa ba thứ ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta rất là sợ hãi, rất là nhát đảm, rất là co rúm lại, rất là mặc cảm, thì xin Chúa ban bình an. Chúa Giêsu đến mà nói với ta bình an cho anh em, bình an cho bạn, bình an cho anh, cho bà, cho ông, bình an cho em bé, bình an cho thai nhi đang nằm trong bụng của các anh chị. Bước thứ hai, xin Chúa trao sứ vụ cho con đi. Con dám liều mà nhận, bởi vì đâu có phải mình con làm đâu, có Chúa cùng hoạt động với con, có Chúa ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế. Trường này có mấy bạn nói với tôi, thưa cha cầu nguyện đặc biệt cho những con trong lĩnh lễ tối hôm nay, bởi vì sáng mai hay là tối hôm nay con sẽ phải tiếp xúc với một người sắp sửa phá thai, người ấy cương quyết phá thai, nên bây giờ tối hôm nay chúng con phải xin ơn Chúa để cho con nói được cho người ta, để người ta đừng có phá thai, nhưng mà sáng mai là người ta đi phá thai đây nè. Tôi nói vâng, được rồi, bạn xin như thế là đúng. Làm sao mà chúng ta có thể nhận trách nhiệm lớn như vậy là cứu đến một sự sống con người? Chỉ có Chúa mới có thể cứu được sự sống con người, còn chúng ta là công tác, chúng ta nhận trách nhiệm. Nên anh chị em cầu nguyện cho những bạn trẻ đó đang ngồi trong nhà thờ, tôi lướt mắt tôi thấy rồi, có được cái ơn của Thánh Thần, có được cái gió của Thánh Thần, có được cái hơi thở, có cái sinh khí của Chúa Thánh Thần, để mà lời nói của người ấy không còn là lời của các bạn ấy nữa, mà trở thành lời của Thánh Thần, làm sao đó tác động ở nơi cái lỗ tai của cái người sắp sửa phá thai, của cái tấm lòng của người sắp sửa phá thai, thì lúc đó không còn là cái lỗ tai hay là cái tấm lòng của người ấy nữa, mà cũng là trở thành cái lỗ tai và Thánh Thần, để Thánh Thần một lần thì nói, một lần thì đi nghe, để mà lãnh nhận. Đấy anh chị em, cái bước thứ hai là như vậy. Và cái thức thứ ba là anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Xin Chúa cho chúng ta cũng lại nhận lấy Thánh Thần để mà có đủ sức mạnh. Hỏi cái lần thứ ba này chúng ta nhận cái gì? Thưa, lần thứ ba này chúng ta nhận được một cái quyền năng, một cái nó gọi là power, như là chúng ta bảo là để mà thắp sáng được cái này thì có cái power là điện năng, cắm tất cả những cái dây này nó còn sáng được là bởi vì nó đang cắm vào trong một cái ổ điện, có một cái máy điện để mà nó truyền được điện năng đó, nên cái này nó là power. Ở trong cái máy cassette của chúng ta hay cái máy vi tính hay cái gì cũng vậy, ta có một cái nút, nó là nút power, để mà bấm một cái thì tất cả điện năng nó sẽ tràn vào và cái máy nó mới play được, máy nó mới làm việc được. Thì cũng vậy, cơ thể, thân xác chúng ta, linh hồn chúng ta, gia đình của chúng ta, nó cũng đang cần một cái nguồn thiên năng, một cái lồng thần năng, một cái lần thần khí, sức mạnh, một cái power của Chúa. Để mà cắm vào một cái thì Đức Thánh Thần thổi vào trong cuộc đời của chúng ta, thông hết tất cả những gì còn mắc kẹt. Những cái mà anh chị em xin ở trong đầu lễ, xin cho con trả hết nợ, xin cho con trả cái này trả cái kia, thôi gom lại hết anh chị em nói, xin cho con Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần đến có khi thấy cái chuyện mà trả hết nợ nó không cần thiết, có cái quan trọng hơn. Chúa Thánh Thần ban cho ta cái quan trọng hơn trả hết nợ, ban cho ta cái quan trọng hơn là con cái đi thi đạt kết quả tốt, cho chúng ta cái ơn quan trọng hơn cả cái ơn bán được nhà, bán được được phỏng vấn đạt kết quả tốt, visa được tốt. Mấy cái đó theo chúng ta nghĩ nó là tốt và chúng ta đang mong nên chúng ta xin. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ phát hiện ra là Chúa Thánh Thần sẽ cho chúng ta cái quý hơn nhiều, tốt hơn nhiều, lớn hơn nhiều. Cái đó nó quyết định tất cả cuộc sống của chúng ta. Chúa Thánh Thần là sự sống. Bảy ơn Chúa Thánh Thần theo truyền thống của Hội Thánh nói là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Thiên Chúa. Nói chung là ơn để được sống đúng tư cách là con Thiên Chúa. Tôi xin phép kết thúc bằng một cái câu lời cầu nguyện đặt tên là con tạ ơn Chúa, để anh chị em thấy là khi chúng ta nhận sứ vụ của Chúa, ta được đầy tràn Thánh Thần và bình an rồi đó, thì Chúa không bắt chúng ta phải làm cái gì ghê gớm nữa đâu. Trước hết anh chị em hãy sống cho tốt cuộc sống của mình. Người nào xa quê đang làm buôn bán hay đang bưng bê bắt phở tô hủ tiếu ở tiệm ăn, đang là người ô xin đi dọn phòng, đưa em bé đi học, hay là những anh chị em khác đang làm trong công việc, có bác sĩ nào đó đang làm ở phòng mạch, đang làm ở nhà thương, có một cô giáo nào đó ngày mai sẽ phải vào lớp chủ nhiệm của mình, có một người nào đó ngày mai sẽ phải khuyên người ta đừng có phá thai, có một người nào đó ngày mai sẽ đến bác sĩ để khám thai định kỳ, có một người ngày mai là sẽ đi nộp đơn vào trong một công ty để xin được phỏng vấn, để mà nhận được việc làm. Có một người nào đó ngày mai sẽ đi lên vào một nhà dòng để xin tìm hiểu ơn gọi. Có biết bao nhiêu điều ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu mà ngày hôm nay chúng ta đã có thể tạ ơn Chúa được rồi. Nên thưa anh chị em, không phải là những ơn gì ghê gớm đâu, ơn sự sống đã là quý lắm rồi. Nên cái lời tạ ơn này chính là những điều mà anh chị em có thể gặp trong cuộc đời. Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì chồng của con nó cứ phàn nàn vì bữa cơm chưa kịp dọn, bởi vì lẽ anh ấy đang ở ngay bên cạnh con chứ không phải là bên cạnh một cái cô gái khác. Con tạ ơn Chúa vì con của con nó cứ càu nhàu khi nó phải phụ rửa chén đĩa cho con, bởi lẽ lúc này thằng bé đang ở nhà với con chứ nó không phải lêu lỏng ở ngoài đường. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì cái số thuế thu nhập của con phải trả quá cao, bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn đang có một công việc tốt để làm. Con tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọn dẹp sau một bữa tiệc nho nhỏ, bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn được bạn bè nó quý mến, nó kéo đến chơi nhà con đông quá đi. Con tạ ơn Chúa vì quần áo của con bỗng trở nên chật trội, bởi lẽ như thế có nghĩa là con đang được đủ ăn, con đang mập lên từ từ. Con tạ ơn Chúa vì cái bóng của con nó cứ đi theo sát bên con, nó nhìn con làm việc, bởi lẽ như thế có nghĩa là con đang được sống tự do ở ngoài nắng chứ không phải ở trong tù. Con tạ ơn Chúa vì nền nhà cần phải quét, cửa sổ cần phải lau, cái máng xối cần phải sửa, bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn đang có một mái nhà để con ở. Con tạ ơn Chúa vì cái hóa đơn đóng tiền điện nước của tháng này tăng cao quá, bởi lẽ như thế có nghĩa là con vẫn còn đang được tiện nghi đầy đủ ấm áp. Con tạ ơn Chúa vì cái bà ngồi phía sau của con ở trong nhà thờ, bà hát sai tông, bà hát lạc nhịp, bởi lẽ như thế nghĩa là cái lỗ tai con còn nghe được rất là tinh tế. Con tạ ơn Chúa vì một đống đồ rất lớn mà con phải về nhà để giặt sau thánh lễ này, bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn có đầy đủ quần áo hơn những người rách rưới ăn xin ngoài đường. Con tạ ơn Chúa vì các cơ bắp của trong người của con sau một ngày làm việc nó mệt rũ ra, bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn có sức để ngày vai, ngày mai con tiếp tục làm việc. Con tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo to thật sớm vào buổi sáng ngày mai. Bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn có thể đi lại, hít thở và cười nói. Bởi lẽ như thế có nghĩa là con còn đang sống được thêm một ngày nữa trong ơn của Chúa Thánh Thần. Ta có thể viết tiếp lời: con tạ ơn Chúa bởi vì con còn có thể đến được nhà thờ để nghe được công bố tin mừng, để được rước lấy Chúa, để được hát thánh ca cầu nguyện. Bởi vì như thế có nghĩa là con còn năng được ơn để đến với Chúa. Con tạ ơn Chúa vì bao nhiêu điều đang xảy đến với chúng con nó nhỏ lắm mà lúc con không có để ý. Nhưng mà như thế có nghĩa là lúc nào Chúa cũng đang thương con, lúc nào con cũng đang nằm ở trong tình yêu thương của Chúa. Amen.